Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 24, Vua Melchizedek. Theo Sáng Thế Ký chương 14, từ câu 17 đến câu 24. Sau khi Abram đánh bại Kedrolame và các vua đồng minh thắng trận trở về, thì vua Sodom ra đón rước người tại trũng Save, tức là trũng vua. Melchizedek, vua Salem, sai đem bánh và rượu ra, vả vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Abraham và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Abraham. Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn, Abraham lấy 1/10 về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Vua Sodom bèn nói với Abraham rằng: Hãy giao người cho ta, còn của cải thì ngươi thâu lấy. Abraham đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng: Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ hay là một sợi dây dài đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy. E vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Abraham giàu có, chỉ món chi của những người trẻ đã ăn và phần của các người cùng đi với tôi là Ane, Etcon và Mamre. Về phần họ, họ hãy lấy phần của họ đi. Quý thính giả vừa nghe đọc Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký chương 14, từ câu 17 đến câu 24. Tiếp theo đây là một số những câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta học phần Kinh Thánh này trong các nhóm học Kinh Thánh hoặc trong khi suy gẫm cá nhân. Câu hỏi thứ nhất: Xin đọc thêm Hebrew chương 7 từ câu 1 đến câu 10 và Thi Thiên 110 câu 4. Kinh Thánh nói gì về vua Melchizedek? Câu hỏi thứ hai: Vua Melchizedek được so sánh thế nào với Chúa Cứu Thế Giê-xu? Câu hỏi thứ ba: Abraham đối diện với thử nghiệm nào khi ông được trở về trong chiến thắng? Và câu hỏi thứ tư: Abraham bày tỏ là người có đức tin nơi Chúa thế nào qua cách ứng xử với Melchizedek và vua Sodom? Sau khi giải cứu Lót, Abraham trở về và được hai vị vua ra nghênh đón, vua của Sodom và vua của Salem. Đối với vua của Salem là Melchizedek, Abraham được chúc phước và ông đã dâng 1/10 những chiến lợi phẩm mà ông thu được cho vị vua này. Còn đối với vua của Sodom, ông giao trả toàn bộ tài sản lẫn những con người mà ông đã giải thoát. Vua Melchizedek là một nhân vật đặc biệt. Sáng Thế Ký chương 14 câu 18 cho chúng ta biết về vua Melchizedek như sau. Thứ nhất, ông là vua của Salem. Theo Thi Thiên 76 câu 2, Salem là một tên khác của thành Jerusalem. Thứ nhì, ông là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Thiên Chúa chỉ mặc khải cho một mình Abraham biết về Ngài. Vậy tại sao lại có chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao? Có lẽ lúc bấy giờ, ngoài Abraham còn có một cộng đồng khác cũng thờ phượng Đức Chúa Trời, và Melchizedek vừa là vua, vừa là thầy tế lễ của cộng đồng này. Chính vì tính cách bí ẩn đó mà vua Melchizedek được dùng làm biểu tượng cho Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu được gọi là thầy tế lễ theo ban Melchizedek, theo thư Hebrew chương 6 câu 20. Hàm ý rằng, chức tế lễ này có trước và khác với chức tế lễ theo luật Môi-se. Ngoài phân đoạn Kinh Thánh quý thính giả vừa được nghe đọc hôm nay, tên của vua Melchizedek còn được nhắc đến trong Thi Thiên 110 câu 4 và thư Hebrews chương 7. Để có thể nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh hôm nay đầy đủ hơn, chúng ta cũng cần xem thêm Hebrews chương 7 từ câu 1 đến câu 10 là một phần Kinh Thánh Tân Ước có liên quan. Vả, Melchizedek đó là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Abraham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về. Abraham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình mà dâng cho vua. Theo nghĩa đen, tên vua ấy trước hết là vua sự công bình, lại là vua của Salem nữa, nghĩa là vua bình an. Người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời. Như vậy là giống con Đức Chúa Trời. Melchizedek này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Hãy nghĩ xem, chính tiên tổ là Abraham đã lấy một phần mười trong những vật rất tốt của mình chiếm được mà dâng cho vua, thì vua tôn trọng là dường nào? Những con cháu họ Lê-vi chịu chức tế lễ, theo luật, có phép thâu lấy một phần mười của dân, nghĩa là của anh em mình, vì chính họ cũng từ Abraham mà ra. Nhưng vua vốn không phải đồng họ, cũng lấy một phần mười của Abraham và chúc phước cho kẻ được lời hứa. Vả, người bậc cao chúc phước cho kẻ bậc thấp, ấy là điều không cãi được. Lại đằng này, những kẻ thâu lấy một phần mười đều là người hay chết, còn đằng kia, ấy là kẻ mà có lời làm chứng cho là người đang sống. Lại có thể nói rằng, Lê-vi là kẻ thâu lấy một phần mười đó, chính mình người cũng bởi Abraham mà đóng một phần mười. Vì lúc Melchizedek đi đón tiên tổ, thì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ. Hebrews chương 7 câu 3 mô tả vua Melchizedek là không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sinh, cũng không có ngày rốt qua đời. Sở dĩ tác giả thư Hebrews viết như vậy, vì Thánh Kinh Cựu Ước không cho chúng ta biết một chi tiết nào khác về vua Melchizedek, ngoài trừ câu trong Sáng Thế Ký chương 14 câu 18. Câu không cha, không mẹ, không gia phổ, không ngày sinh, không ngày chết, chỉ có nghĩa là không có tiểu sử hoặc tiểu sử của ông không được ghi lại. Tác giả thư Hebrews lấy điều này để so sánh với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng vĩ đại, cao cả, không có những giới hạn về gia đình hoặc sinh tử như loài người. Hebrews chương 7 là phân đoạn giải thích Sáng Thế Ký chương 14, từ câu 18 đến câu 20, cho thấy vua Melchizedek cao trọng hơn Abraham, vì Abraham đã phải dâng một phần mười lợi tức cho vua, và vua đã chúc phước lại cho Abraham. Đây là hình ảnh của Chúa Giê-xu trong Cựu Ước, được Thánh Kinh Tân Ước xác nhận. Chúng ta có thể nói vua Melchizedek trong phân đoạn Thánh Kinh này là biểu tượng của Chúa Giê-xu, mà chính Abraham đã thuận phục, dâng một phần mười của cải và nhận được lời chúc phước. Nói về truyền thống, Chúa Giê-xu là con cháu Abraham, nhưng thật ra, Ngài là Đức Chúa Trời chí cao. Chính Chúa Giê-xu cũng tuyên bố, trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 8, câu 58. Mặc dù phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay nói về vua Melchizedek, nhưng cũng cho chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giê-xu. Ngài vừa là vua, vừa là thầy tế lễ. Là thầy tế lễ, Chúa đã dâng mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Là vua, Chúa Giê-xu đang cai trị trong lòng những người tôn thờ Chúa, và Ngài cũng sẽ trở lại trần gian để làm vua trên muôn vua. Phân đoạn cuối cùng của Sáng Thế Ký chương 14 nói về việc Abraham không nhận của cải của vua Sodom ban cho ông. Abraham đã giải cứu dân của vua Sodom, nên vua này muốn trả ơn bằng cách ban cho ông những của cải đã đoạt lại từ kẻ thù. Đây là lẽ tự nhiên dành cho người chiến thắng. Tuy nhiên, Abraham đã từ chối để tránh tiếng về sau, cho rằng nhờ vua Sodom mà Abraham được giàu có. Abraham chỉ xin phần thực phẩm cho những người cùng đi với ông. Điều này cho thấy Abraham là người quân tử, làm ơn nhưng không đòi buộc trả ơn. Ông làm ơn chỉ vì ông thương yêu và muốn giúp đỡ người khác. Đây cũng là điều chúng ta nên bắt chước. Ngoài ra, Phần Kinh Thánh hôm nay cũng cho thấy Abraham đang đứng trước một thử nghiệm khác, đó là thử nghiệm trong chiến thắng. Giờ phút thành công là cơ hội tốt để thử nghiệm lòng dạ của vị anh hùng đức tin này. Nghịch cảnh có thể phơi bày đức tính kiên trì của một người, còn thuận cảnh lại có thể cho thấy chiều sâu nhân cách của người đó. Cách người ta cư xử trong những lúc thành công thường biểu lộ đầy đủ nhất về sức mạnh thuộc linh cũng như sức mạnh nhân cách. Chúng ta có thể thấy điều này trong trường hợp của Abraham khi ông gặp gỡ và đối thoại với hai vị vua. Khi chiến thắng trở về, Abraham thật vinh dự được cả hai vị vua nhìn nhận là vị cứu tinh. Tuy nhiên, cách cư xử thật khác biệt của ông đối với hai vị vua này rõ ràng tỏ ra sự nhạy bén thuộc linh của ông. Một mặt, ông sẵn sàng tiếp nhận lời chúc phước của Melchizedek, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, và ông dâng hiến phần 10 chiến lợi phẩm. Điều này tỏ ra ông hiểu mọi chiến thắng của ông là do Đức Chúa Trời chí cao ban cho. Câu thứ 12 nói, Đức Chúa Trời chí cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Mặt khác, ông lại tỏ ra cao thượng, hoàn toàn từ chối những của cải do vua Sodom dâng tặng. Dù theo lẽ thường tình của người chiến thắng, đây là những gì ông đáng được hưởng. Vì sao ông từ khước như vậy? Abraham nhận biết sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời và ông không muốn người ta hiểu lầm về nguồn gốc sự thịnh vượng của ông. Thay vì sống theo luật thường tình của con người, ông muốn giữ theo một luật khác của riêng ông, đó là không để lòng nhờ cậy nơi con người. Nhất là khi con người đó lại là vua Sodom. Thi Thiên 146 câu 3 có lời khuyên: Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người là nơi không có sự tiếp trợ. Abraham không muốn nhờ tặng vật của vua Sodom để trở nên giàu có hơn. Vì tình trạng nếp sống thế tục của cháu ông là Lot đã cho thấy chấp nhận kết thân với Sodom nguy hiểm cho đời thuộc linh là thế nào. Đứng trước thử nghiệm trong chiến thắng, nhờ đâu Abraham có thể cư xử đúng mực được như vậy? Một lần nữa, lời Kinh Thánh nhắc chúng ta bởi đức tin. Chỉ duy nhờ đức tin, nhờ nhận biết vua của muôn vua mà Abraham đã không cho rằng chiến thắng này là bởi khả năng của chính mình ông. Và ông đã được đứng vững trước thử nghiệm. Áp dụng bài học này, xin Chúa cho chúng ta, thứ nhất, luôn nhớ Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua và cũng là Thầy Tế Lễ tối cao. Ngài đã dâng mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Chúa Giê-xu là vua đang cai trị trong lòng những người tôn thờ Ngài, và Ngài cũng sẽ trở lại trần gian để làm vua trên muôn vua. Thứ nhì, nguyện chúng ta thêm lòng kính yêu Chúa, hết lòng nương cậy Chúa và biết dâng hiến phần 10 cho Chúa như Abraham đã dâng cho vua Melchizedek. Thứ ba, xin Chúa cho chúng ta luôn biết ơn Chúa và dâng cho Ngài vinh quang xứng đáng trong mọi thành quả của đời sống mình. Và thứ tư, đối với người, xin Chúa cho chúng ta có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ mà không đòi hỏi người khác phải đền bù hay báo đáp, cũng không để lòng nương cậy nơi con người. Bài học Kinh Thánh, thông điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký, bài thứ 25, Lời Khích Lệ. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.